Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thăm và làm việc đột xuất với Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ những mất mát to lớn của lực lượng quân đội, thân nhân 13 gia đình có người hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ tại Thủy điện Rào Trăng 3. Chỉ đạo quân khu 4 tiếp tục phối hợp với tỉnh Thừa Thiên Huế tìm kiếm những công nhân vẫn đang mất tích tại khu vực này. Và tại khu vực sạt lở thì trong sáng nay lập thêm sở chỉ huy vệ tinh tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 4, từ đó đưa phương án, phương tiện, cơ giới tiếp tục mở đường vào nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 tìm kiếm 16 người mất tích. Cùng với khắc phục xong hậu quả mưa lũ, các tỉnh miền Trung chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới khẩn cấp. Nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ người nghèo nhân ngày vì người nghèo và tháng cao điểm vì người nghèo được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong phần tin thế giới, vùng lãnh thổ tranh chấp Armenia và Azerbaijan tại khu vực Nagorno-Karabakh đã bị pháo kích, chấm dứt giai đoạn ngừng bắn. Nga bắt đầu có những hành động can thiệp đầu tiên nhằm ngăn giao tranh tái diễn giữa các bên xung đột. Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ Joe Biden bắt đầu cuộc so găng trên sóng truyền hình trong phiên hỏi đáp riêng rẽ với cử tri. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với quân khu 4, đơn vị có 11 cán bộ chiến sĩ hy sinh khi trực tiếp tham gia cứu hộ cứu nạn 17 người mất tích do mưa lũ tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc, chia sẻ với những mất mát to lớn của lực lượng quân đội, nhân dân, thân nhân 13 gia đình có người hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 tổ chức lễ tang chu đáo, trang trọng để tỏ lòng biết ơn, thành kính với đồng chí đã hy sinh khi cứu hộ cứu nạn tại huyện Phong Điền. Cùng với đó là tiếp tục huy động mọi lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm 16 công nhân còn mất tích ở khu vực Rào Trăng 3. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
Báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 cho biết, vụ việc xảy ra tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 10 khi nhận được tin 17 công nhân mất tích do lũ quét, nhiều khu vực bị cô lập. Quân khu 4 đã cử Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4, mời cán bộ chiến sĩ cùng Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền và một nhà báo đi vào khu vực có người mất tích để cứu hộ cứu nạn. Tuy nhiên, rất không may là cả đoàn 13 người đều gặp nạn do lũ ống lũ quét. Hiện quân khu 4 cũng đang tiếp tục tìm kiếm 16 người còn mất tích ở khu vực Rào Trăng 3. Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc nhất, lời thăm hỏi, động viên tới gia đình các nạn nhân, tới quân khu 4 và các địa phương trước sự mất mát to lớn này. Thủ tướng đánh giá cao quân khu 4 đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng, của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, triển khai các phương án cụ thể kịp thời ngay trong điều kiện thời tiết mưa lũ hết sức khó khăn.
Các đồng chí dũng cảm vượt mưa lũ bùn đất để hành quân ngày đêm trong nước lũ để kịp thời tới Rào Trăng 3 càng sớm càng tốt, trong lúc điều kiện giao thông cách trở chia cắt, nhưng điều không may đã diễn đến. Đoàn công tác do đồng chí Phó Tư lệnh Nguyễn Văn Ngoan làm trưởng đoàn cùng 11 cán bộ sĩ quan của khu 4 và hai cán bộ dân sự là đồng chí Chủ tịch Ủy ban huyện Phong Điền, một phóng viên đã bị tai nạn nghiêm trọng. 11 đồng chí của quân khu 4 đã hy sinh anh dũng trong lúc ở tại lán trại chuẩn bị hành quân. Và có thể nói, đoàn quân của quân khu 4 đã dũng cảm hy sinh để cứu dân. Đây là sự mất mát quá lớn, sự tổn thất nặng nề của quân khu chúng ta để sẵn sàng trong thời bình đổ máu xuống để cứu nhân dân. Sau khi sự cố xảy ra, tôi đã trực tiếp chỉ đạo cùng với Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng vào tận hiện trường cùng với Tư lệnh quân khu 4 và các lực lượng có liên quan để tìm mọi biện pháp có thể được, huy động mọi phương tiện có thể được, cả quân sự, dân sự, không quân vân vân, để tìm kiếm cứu anh em. Nhưng anh em đã ra đi. Đây là một cái tổn thất rất đáng buồn, nhưng cũng rất đáng tự hào của quân đội nhân dân chúng ta hy sinh vì người dân, bình yên của cuộc sống người dân chúng ta. Sự hy sinh đó rất đáng được ghi nhận.
Nhấn mạnh việc cần làm ngay là thăm hỏi, động viên với nghĩa tình cao nhất với các gia đình bị nạn, Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội lo chu đáo các chính sách đối với các đồng chí đã hy sinh. Bộ Quốc phòng Quân khu 4 phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm 16 công nhân và người dân mất tích tại khu vực Thủy điện Rào Trăng 3. Thủ tướng mong muốn cán bộ chiến sĩ Quân khu 4 nén đau thương, mất mát, chuyển thành hành động cách mạng để toàn thể Quân khu 4 đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao. Nhân dịp này, qua Quân khu 4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tặng quà hỗ trợ đối với 13 gia đình có người thân hy sinh trong quá trình cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về công tác tìm kiếm 16 người mất tích tại công trình Thủy điện Rào Trăng 3, thì sáng nay ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì cuộc họp với Ban Chỉ huy Tiền phương để bàn phương án tìm kiếm. Theo đó sẽ thành lập Sở Chỉ huy Vệ tinh tại trụ sở Thủy điện Rào Trăng 4 để làm cầu nối cho Ban Chỉ đạo Tiền phương tại xã Phong Xuân phục vụ chỉ đạo công tác tìm kiếm. Nhóm phóng viên thường trú tại miền Trung đang có mặt tại Thừa Thiên Huế phản ánh.
Tối qua, thi thể 13 cán bộ chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại trạm kiểm lâm 67 đã được đưa về Bệnh viện Quân y 268 tại đường Mang Cá, thành phố Huế. Dự kiến lễ truy điệu sẽ được tổ chức chung tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân y này. Cơ quan chức năng đang bàn kế hoạch tổ chức tang lễ, tạo điều kiện cho người dân đến viếng các cán bộ chiến sĩ hy sinh. Hiện nay, vẫn còn 16 công nhân làm việc tại công trình Thủy điện Rào Trăng 3 mất tích. Công tác tìm kiếm cứu nạn đang được các lực lượng khẩn trương triển khai. Tại công trình Thủy điện Rào Trăng 3, cả quả đồi với hàng ngàn mét khối đất đá sạt lở vùi lấp gần như toàn bộ nhà điều hành và các lán trại khu nhà ở công nhân. Thượng tá Nguyễn Thân Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, khó khăn hiện nay là tuyến đường 71 từ trạm kiểm lâm 67 lên Thủy điện Rào Trăng 3 vẫn còn nhiều điểm sạt lở ách tắc nên chưa thể đưa phương tiện cơ giới vào phục vụ công tác tìm kiếm.
Là bây giờ là chúng ta vẫn tăng cường phương tiện cơ giới để mở đường từ ngoài tiểu đường 71 vào Rào Trăng 4 và từ Rào Trăng 4 lên Rào Trăng 3. Chứ còn bây giờ là rất khó. Nhà đề nghị là chúng ta tăng cường lực lượng, không nếu không có thiết bị, không có công cụ rất khó để tiếp cận.
Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu huy động tối đa lực lượng phương tiện nhanh chóng tiếp cận hiện trường để tìm kiếm người mất tích. Trước mắt phải đảm bảo thông đường lên công trình Thủy điện Rào Trăng 4. Các lực lượng cứu nạn sử dụng trụ sở Thủy điện Rào Trăng 4 để làm ban chỉ huy vệ tinh tiếp ứng cho Sở Chỉ huy Tiền phương đang đặt tại trụ sở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền. Lực lượng cứu hộ cứu nạn và làm nhiệm vụ thông đường chủ lực vẫn là do Quân khu 4 đảm nhận. Ban quản lý công trình Thủy điện Rào Trăng 3 cử người thông thạo địa bàn giúp việc cho ban chỉ đạo. Các đơn vị cơ quan chức năng chuẩn bị đầy đủ lương thực thực phẩm dự trữ tại Thủy điện Rào Trăng 4, trang bị đầy đủ phương tiện thông tin liên lạc, điện chiếu sáng phục vụ cho công tác tìm kiếm. Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hiện nay thời tiết diễn biến hết sức phức tạp, hiện trường khu vực bị nạn rất nguy hiểm, đề nghị chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng kiểm soát chặt người đi vào, những người không thực hiện nhiệm vụ tuyệt đối không được vào trong thời gian này.
Tất cả những kinh nghiệm trong đợt một cứu hộ cứu nạn tại số 7 cho tại Rào Trăng 3. Bây giờ vấn đề đặt ra là chúng ta đẩy nhanh tiến độ khắc phục mọi khó khăn để tiếp cận Rào Trăng 3 để thể thực hiện công tác cứu hộ. Và tôi thống nhất quan điểm đảm bảo an tuyệt đối cho lực lượng cứu hộ. Đừng để cứu hộ phải cứu hộ lần nữa thì nó sẽ phức tạp vô cùng.
Thưa quý vị, trước sự hy sinh của một số cán bộ trẻ, tối qua Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã quyết định truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho hai chiến sĩ, gồm Thiếu tá Tôn Thất Bảo Phúc sinh năm 1986, trưởng ban công binh Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, và Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường sinh năm 1991, Đại đội trưởng Đại đội 6 Tiểu đoàn 2 Lữ đoàn 80 đã dũng cảm hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra tại các tỉnh miền Trung. Ngay sau đây sẽ là tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp.
Vào lúc 10 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc, 111,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía tây nam quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Định khoảng 290 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40 đến 50 km/h, giật cấp 8. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 30 km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ rồi suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 22 giờ hôm nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc, 106,9 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng núi Trung Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 40 km/h. Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vị tuyến 13,5 đến 17 độ Vĩ Bắc, phía tây kinh tuyến 113 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3. Cảnh báo gió mạnh sóng lớn trên biển do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh. Ở khu vực phía nam quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía tây khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 biển động. Từ trưa nay, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 biển động. Sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Khu vực Nam Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Riêng vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2,5 m đến 3,5 m biển động. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nên ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, từ trưa nay tăng lên cấp 7, giật cấp 9. Sóng biển ở Vịnh Bắc Bộ cao từ 2 đến 4 mét, ở Bắc Biển Đông từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Gió mạnh trên đất liền, trong chiều và tối nay, trên đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Dự báo mưa lớn, từ nay đến ngày 21 tháng 10, ở Trung Bộ có mưa rất to, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình có khả năng mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa từ ngày hôm nay đến ngày 21 tháng 10 ở Nam Nghệ An, các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình phổ biến từ 500 đến 800mm, có nơi trên 900mm. Ở Bắc Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế phổ biến từ 300 đến 500mm, có nơi trên 500mm. Ở Đà Nẵng, Quảng Nam phổ biến từ 300 đến 400mm, có nơi trên 500mm. Từ Quảng Ngãi đến Phú Yên phổ biến từ 200 đến 300mm, có nơi trên 350mm. Từ ngày hôm nay đến ngày 18 tháng 10, ở Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, có nơi trên 250mm. Cảnh báo sau ngày 21 tháng 10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ còn có khả năng xảy ra mưa lớn kéo dài. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 2.
Về thiệt hại do mưa lũ những ngày qua, báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết đã có 55 người chết, 7 người mất tích do ảnh hưởng của mưa lũ. Trước tình hình diễn biến mưa tiếp tục còn phức tạp do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đang hướng vào đất liền nước ta, sáng nay thì Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và một số đơn vị nghiên cứu chuyên gia về điều hành hồ chứa. Phóng viên Minh Long phản ánh.
Nhận định tại cuộc họp của Cơ quan Dự báo Khí tượng Thủy văn cho thấy khi vào bờ áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm và khi vào đất liền di chuyển chậm hơn. Vì thế, mưa trên đất liền sẽ kéo dài và có xu hướng mở rộng dần ra phía Bắc. Đáng lưu ý là về lượng mưa lớn nhất ở khu vực ranh giới giữa Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Cụ thể là hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình là nơi trọng điểm mưa tập trung. Ngoài ra, khu vực phía Nam tỉnh Nghệ An cũng cần phải lưu ý. Theo đại diện của Bộ Công Thương, hiện nay Bộ đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu tổng rà soát lại toàn bộ các hồ chứa thuộc quản lý của Bộ đối với các khu vực đang chịu ảnh hưởng của lũ lụt, đồng thời cân đối với các dung tích trong hồ để cùng các tỉnh chỉ đạo, tính toán, điều tiết việc vận hành. Theo tính toán, các hồ chứa thủy điện vẫn đảm bảo đủ khả năng chống lũ. Tại khu vực miền Trung, về cơ bản các hồ quản lý của tập đoàn đã đạt từ 90% đến 95% dung tích. Hiện, tập đoàn đã có chỉ đạo đối với các đơn vị hồ chứa thủy điện tập trung điều tiết, theo dõi chặt chẽ lượng nước về hồ chứa, cùng phối hợp với Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai của các địa phương, tuân thủ nghiêm quy trình điều tiết hồ chứa, đồng thời tăng cường công tác giám sát trên cả hai nhóm về các số liệu quan trắc, thường xuyên đánh giá, phân tích, phát hiện những vấn đề bất thường và giám sát thực tế trên các hồ, kiểm tra các công trình của nhà máy để đảm bảo đánh giá các rủi ro trước tình hình mưa. Đối với các hồ chứa thủy lợi, ông Đồng Văn Tự, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi cho biết, về cơ bản, hiện nay các hồ đang vận hành bình thường. Tuy nhiên, cần đặc biệt lưu ý đến các hồ chứa đang thi công và hồ chứa hư hỏng.
Tổng hồ chứa khu vực phía Bắc là có 2.543 hồ, trong đó là có 326 hồ lớn, còn lại là hồ chứa nhỏ. Và đặc biệt là chỉ có 19 hồ có cửa van điều tiết, còn lại là toàn bộ là tràn tự do. Thì hiện nay thì các hồ chứa cơ bản đã đầy nước. Khu vực Bắc Trung Bộ có 22.323 hồ, 3 cái hồ quan trọng đặc biệt, hồ Cửa Đạt, Ngàn Trươi, Tả Trạch và 171 hồ chứa lớn, còn hơn 2.000 hồ là vừa và nhỏ. Trong đó có 47 cái hồ chứa có cửa van thôi, còn lại là tất cả là tràn tự do.
Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, ở khu vực phía Bắc với hồ chứa thủy điện, nếu năm nay làm tốt sẽ đạt mục tiêu kép, vừa đảm bảo an toàn cho công trình, vừa có dự trữ nước đáp ứng trong mùa khô. Do vậy, cần phải chỉ đạo nhuần nhuyễn, chắc tay ở khu vực này. Dù vậy, cũng cần lưu ý bất kỳ biểu hiện nào do mưa cục bộ, cần phải có phương án xử lý ngay. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, tình hình thiên tai cuối năm còn nhiều dị thường, các đơn vị liên quan không chủ quan trong điều hành hồ chứa. Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ cử đoàn công tác đi kiểm tra tình hình ứng phó mưa lũ tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và khu vực Đông Bắc.
Tinh thần chỉ đạo chung là đưa vào chế độ quản lý, chỉ đạo, điều hành nghiêm ngặt. Năm nay năm đặc biệt, do đó phải thường xuyên báo cáo ban chỉ đạo để có hướng thống nhất chung, đảm bảo đa mục tiêu. Thứ nhất phải là an toàn tuyệt đối. Thứ hai, tích trữ được đủ cái mức nước để phục vụ cho mùa khô và cái mùa hè làm đất. Trục về thủy lợi, toàn bộ khu đầy về cơ bản đầy áp nước. Hết sức chú ý toàn bộ số hồ nhỏ mà xuống cấp, 41 hồ đang thi công. Thứ ba nữa là Quảng Ninh, Lạng Sơn và Bắc Giang, ba tỉnh ở cái sườn Đông Bắc.
Tại các tỉnh miền Trung, người dân và chính quyền địa phương đang gấp rút triển khai các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ. Phản ánh của phóng viên Vinh Thông và Thanh Thắng tại miền Trung.
Từ đêm qua đến sáng nay, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tại các tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đều có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tại thành phố Đà Nẵng, mực nước trên các sông đang lên trên báo động 1. Tại các khu vực ven biển, ngư dân đã chủ động đưa tàu thuyền vào neo trú an toàn. Ông Huỳnh Hùng, ngư dân phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết.
Trong ngư dân họ là ngư nô, họ cũng chuẩn bị sẽ hết. Như áp thấp nhiệt đới thì cầu tàu vô neo đậu cho kiên cố, chạy rô thuyền trú bão. Bão gió vô thì nói chung ngư dân phải rời khu tàu, chứ còn ở dưới tàu là rất nguy hiểm.
Hiện các địa phương ở tỉnh Quảng Nam đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, đồng thời chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới. Ở những vùng ngập lụt, chính quyền địa phương tập trung rà soát và thực hiện sơ tán nhân dân vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, nghiêm cấm người và phương tiện đi lại trên những tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm tràn. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương, Công ty Cổ phần Thủy điện Đắc Mi, Công ty Thủy điện Sông Bung vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện đảm bảo an toàn. Ông Nguyễn Hữu Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết.
Những ngày gần đây, Ủy ban tỉnh Quảng Nam là chỉ đạo là có thủy điện phải xả lũ để đóng mưa mới. Bây giờ mình tiếp tục có phương án phòng chống lụt bão trên địa bàn toàn huyện, phương châm 4 tại chỗ. Ngập lụt thì bây giờ là mình thực hiện các phương án di dân từ thấp lên chỗ cao. Nếu là lớn nữa thì mình sẽ di dân tập trung ở những khu vực cao. Còn nếu nó lớn vượt quá thì di dân những vị trí mà đã bố trí rồi.
Tại tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp với các địa phương khẩn trương kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú bão. Bộ đội biên phòng và cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi kiểm soát chặt các phương tiện tàu thuyền. Từ chiều nay, tuyến vận tải Sa Kỳ Lý Sơn và ngược lại sẽ tạm ngưng hoạt động. Đại úy Phan Xuân Huệ, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ cho biết, đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.
Đối với các phương tiện vào trú tránh thì trạm tiếp tục là duy trì nghiêm công tác kiểm tra kiểm soát, đồng thời sử dụng cano để là ngăn chặn các cái phương tiện có biểu hiện là trốn tránh sự kiểm tra kiểm soát ra khơi để khai thác hải sản.
Tại Quảng Nam, hai ngày qua địa phương này đã ngớt mưa. chính quyền và người dân các địa phương miền núi Quảng Nam khẩn trương khắc phục những thiệt hại, khôi phục sản xuất do ảnh hưởng của mưa lũ. Nhóm phóng viên tại miền Trung tiếp tục phản ánh.
Cho đến nay, bà Bùi Thị Xuân ở thôn Hoa, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến trận lũ vào tối ngày 7 tháng 10 vừa qua. Sự việc xảy ra quá nhanh, gia đình bà chỉ bảo đảm được tính mạng cho mọi người. Thẫn thờ nhìn gia sản bị cuốn theo dòng nước, bà Xuân lo lắng thời gian tới gia đình sẽ rất khó khăn.
Ở nhà miết là để qua bổ rồi mới về, cái nhà mình đâu có ở được. Ở trên thì trắng xuống là khơi dùm cái nhà hôm qua với kia, ở đây là lùm hoặc mua rõ với là mua đá gì hoặc kè dùm có bờ ngồi lắm. Rồi hôm qua anh em ở dưới kia lên nhà công nhân lên lùm dùm xúc hết cái đất ra để trong có cái chỗ mình để mình sinh hoạt nước non rồi.
Đợt mưa lũ vừa qua đã làm thiệt hại hàng chục hecta lúa rẫy, hoa màu, keo của bà con miền núi huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Nhiều diện tích lúa nước bị đất đá vùi lấp, hơn 600 con gia súc gia cầm bị cuốn trôi. Ông A Viết Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Nam Giang cho biết, huyện đã chỉ đạo các ngành cử lực lượng xung kích giúp đỡ nhân dân chuyển đến nơi an toàn, vừa tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó với diễn biến phức tạp của mưa bão áp thấp nhiệt đới.
Hiện nay một số hộ nơi mùa màng cũng bị ảnh hưởng rất là lớn, do đó hiện đang tập trung để mà hỗ trợ phát triển sản xuất cho người dân. Hiện mặc dù trong cái điều khó khăn, hiện nay huyện cũng tiếp tục sử dụng cái ngân sách dự phòng để mà hỗ trợ cùng với dự phòng của các xã để được bảo đảm đời sống của người dân và cũng như cái phát triển sản xuất cho người dân trong thời gian đến. Thì huyện cũng tập trung hiện nay rà soát tổng hợp thống kê một cách kịp thời để mà tiếp tục chi trả theo quyết định khi mà có ngân sách của trung ương, của tỉnh hỗ trợ cho địa phương.
Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với các tin quan trọng khác. Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, thống lĩnh các lực lượng vũ trang đã trao quyết định thăng quân hàm từ trung tướng lên thượng tướng cho hai sĩ quan cao cấp của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tin của phóng viên Việt Cường.
Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trao quyết định thăng quân hàm từ trung tướng lên thượng tướng cho đồng chí Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Lê Huy Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thay mặt các đồng chí được thăng quân hàm, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ vinh dự tự hào khi được Đảng, Nhà nước thăng quân hàm thượng tướng, được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao quân hàm. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nêu rõ, đây là niềm vinh dự đặc biệt, niềm tự hào của cá nhân, gia đình và Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Chúng tôi xin hứa tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, luôn kiên định, vững vàng với mục tiêu lý tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyện suốt đời phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, ra sức tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, giữ vững, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ và truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Dù bất luận trong điều kiện hoàn cảnh nào, đều khắc phục và vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vững vàng, tự tin, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao cho.
Sáng nay tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống, ngày 18 tháng 10 năm 1930, ngày 18 tháng 10 năm 2020. Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Lễ kỷ niệm được tổ chức trực tuyến tại 3 điểm cầu là Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
Tại lễ kỷ niệm, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên đã ôn lại truyền thống 90 năm xây dựng và phát triển của Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng cấp ủy. Các thế hệ cán bộ, nhân viên của văn phòng luôn phát huy truyền thống 18 chữ vàng, tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc công tác. Truyền thống ấy là tài sản vô cùng quý giá của Văn phòng Trung ương Đảng và các văn phòng cấp ủy. Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.
Trải qua 90 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng ngày càng trưởng thành. Nhiều đồng chí lãnh đạo văn phòng đã trở thành các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Các thế hệ cán bộ của Văn phòng Trung ương Đảng qua các thời kỳ, dù được giao nhiệm vụ gì, ở đâu, kể cả đến lúc nghỉ hưu, đều được các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, các địa phương và nhân dân đánh giá tốt về phẩm chất, đạo đức, năng lực công tác, lòng trung thành, tính trung thực và sự sáng tạo, tận tụy, chu đáo với công việc.
Với tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, dịp này, lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã ủng hộ đồng bào miền Trung, khắc phục khó khăn do thiên tai, lũ lụt.
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.
Chương trình thời sự trưa tiếp tục thông tin về Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ 11 diễn ra vào sáng nay, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho rằng bên cạnh những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội Kiên Giang đã đạt được trong nhiệm kỳ qua thì hoạt động quản lý điều hành của chính quyền các cấp của tỉnh ở một số lĩnh vực, nhất là quản lý tài nguyên môi trường, đất đai còn hạn chế, cần được phân tích khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới. Phó Thủ tướng yêu cầu Kiên Giang tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược về xây dựng kết cấu hạ tầng, cải cách thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, quan tâm giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa xã hội và bảo vệ môi trường, nhất là ở địa bàn du lịch trọng điểm như đảo Phú Quốc, Kiên Hải, Hà Tiên.
Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là quản lý chặt chẽ, quy hoạch về đất đai, đô thị, rừng, tăng cường lãnh đạo công tác cải cách hành chính, thực chất cải thiện môi trường, đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, nhất là cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký kinh doanh, thẩm định dự án, cấp phép, đầu tư, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc sáng nay với sự tham dự của 323 đại biểu. Đại hội diễn ra trong 3 ngày từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 10. Thay mặt Bộ Chính trị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo đại hội. Phóng viên Đình Hiếu đưa tin.
Trình bày báo cáo chính trị tại đại hội, ông Đặng Quốc Khánh, Bí thư tỉnh ủy Hà Giang cho biết, tỉnh Hà Giang xác định mục tiêu đến năm 2025 trở thành tỉnh có kinh tế, xã hội phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc. Đại hội cũng đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ mới, trong đó có xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, phát triển du lịch, nông nghiệp, đặc trưng hàng hóa chất lượng cao theo chuỗi giá trị, tạo sinh kế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.
Nhiệm kỳ 2015-2020 có 36 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 16 đã hoàn thành. Diện mạo đô thị nông thôn, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, biên giới ngày càng đổi mới, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện, quốc phòng an ninh được tăng cường, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. Những thành quả trong 10 năm qua, đặc biệt là giai đoạn 2015-2020, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh.
Phát biểu tại đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu tỉnh Hà Giang cần dồn sức thực hiện 3 khâu đột phá, phục vụ phát triển kinh tế, gắn chặt với củng cố quốc phòng an ninh. Nhân dịp này, Đại tướng Ngô Xuân Lịch thay mặt Bộ Quốc phòng trao tặng tỉnh Hà Giang 20 căn nhà tình nghĩa.
Cũng trong sáng nay, một số địa phương đã có kết quả bầu cử các vị trí bí thư tỉnh ủy, phó bí thư tỉnh ủy, ủy ban kiểm tra tỉnh ủy và các vị trí khác. Nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại các khu vực thông tin.
Tiếp tục chương trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng nay, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã thông báo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, họp vào cuối giờ chiều qua. Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa 18, trúng cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2020-2025, tỷ lệ đạt phiếu bầu 100%. Sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa 16 gồm 50 ủy viên đã ra mắt đại hội và báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất của Ban chấp hành sau khi vừa kiện toàn. Kết quả, đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa 15, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Cũng trong sáng nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định khóa 20 công bố kết quả bầu cử. Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định khóa 19, được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Định khóa 20. Tại Quảng Trị, đồng chí Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2015-2020, tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ mới. Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông khóa 11, được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông khóa 12 với tỷ lệ 100%. Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh khóa 10, đã tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh khóa 11. Tại Bình Thuận, đồng chí Dương Văn An, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Đồng Nai, đồng chí Nguyễn Phú Cường được Đại hội tín nhiệm tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Bạc Liêu, đồng chí Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ mới. Tại Bến Tre, đồng chí Phan Văn Mãi tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025.
Chương trình thời sự trưa xin chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Sáng nay, Bộ Ngoại giao tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Ủy ban Biên giới Quốc gia. Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Biên giới Quốc gia qua các thời kỳ. Tin của phóng viên Hồ Điệp.
Tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung điểm lại quá trình phát triển 45 năm xây dựng và trưởng thành, cũng như đóng góp của Ủy ban Biên giới Quốc gia trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua 45 năm xây dựng và trưởng thành, Ủy ban Biên giới Quốc gia đã có nhiều đóng góp quan trọng, trong đó nổi bật là việc chủ trì đàm phán hoạch định đường biên giới trên đất liền dài hơn 5.000 km với Trung Quốc, Lào và Campuchia, bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, quyền chủ quyền, quyền tài phán của nước ta ở Biển Đông theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS năm 1982. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh, trước tình hình biên giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, đưa tới nhiều thách thức đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. Ủy ban Biên giới Quốc gia cần tiếp tục phát huy truyền thống, triển khai hiệu quả các mặt công tác về biên giới, lãnh thổ, thúc đẩy giải quyết các vấn đề còn tồn đọng với các nước liên quan bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, đáp ứng các yêu cầu của công tác biên giới lãnh thổ trong tình hình mới.
Thưa quý vị, kể từ khi thành lập cách đây 35 năm, Hội Hữu nghị Việt Nam-Đức đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Đức. Với những thành tích này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã thay mặt Đảng và Nhà nước trao tặng Hội Hữu nghị Việt Nam-Đức Huân chương Lao động hạng nhì trong buổi lễ kỷ niệm 35 ngày thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam-Đức diễn ra vào sáng nay. Tin của phóng viên Thúy Ngọc.
Sau 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và gần 10 năm nâng quan hệ song phương lên đối tác chiến lược, Việt Nam và Đức hiện là đối tác tin cậy của nhau trên nhiều lĩnh vực. Kim ngạch thương mại hai chiều đã đạt hơn 10 tỷ đô la Mỹ một năm, trong đó Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong Liên minh châu Âu, còn Việt Nam cũng là đối tác quan trọng của Đức ở châu Á nói chung và ASEAN nói riêng. Hàng loạt những lĩnh vực hợp tác khác giữa hai bên như đầu tư, văn hóa giáo dục, hỗ trợ phát triển cũng đạt nhiều thành tựu quan trọng trong những năm gần đây. Sự phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu trong quan hệ Việt Nam-Đức có sự đóng góp to lớn của Hội Hữu nghị Việt Nam-Đức, một tổ chức đối ngoại nhân dân với lực lượng đông đảo, cơ sở rộng khắp và phương thức hoạt động linh hoạt, sáng tạo. Sau 35 năm thành lập và phát triển, Hội Hữu nghị Việt Nam-Đức đã trở thành cầu nối thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa nhân dân hai nước, hỗ trợ cho công tác chính trị đối ngoại của Đảng và Nhà nước nói chung. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam-Đức sáng nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá.
Trải qua 35 năm phát triển, Hội Hữu nghị Việt Nam-Đức luôn giữ vai trò quan trọng trong việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đóng góp rất tích cực vào việc phát triển không ngừng quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Trong thời gian tới, là Hội nghị Việt Đức cần có những giải pháp đổi mới để thu hút ngày càng nhiều lớp trẻ tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân. Cùng với đó, cần giữ cái mối liên hệ thường xuyên, chặt chẽ với các đối tác, bạn bè, truyền thống và tích cực chủ động tìm kiếm mở rộng các đối tác mới nhằm lan tỏa sâu rộng hoạt động đối ngoại nhân dân trong các tầng lớp nhân dân của hai nước chúng ta.
Sáng nay, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 5, giai đoạn 2020-2025. Tin của phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
Phát biểu tại đại hội, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương nhấn mạnh, với tinh thần càng khó khăn càng thi đua, các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cần gắn phong trào thi đua với việc học tập, làm theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, đề án trọng điểm, khắc phục các mặt hạn chế, yếu kém. Việc tổ chức các phong trào thi đua cần bám sát nhiệm vụ chính trị, tập hợp và phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, nhất là cán bộ đảng viên, người đứng đầu phải thật sự gương mẫu, đi đầu để quần chúng noi theo. Tại hội nghị, 155 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 được tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tặng cờ thi đua và bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Sáng nay tại Hà Nội, Hội Người Cao Tuổi Việt Nam tổ chức chương trình hưởng ứng Tháng Hành động vì Người Cao Tuổi Việt Nam năm 2020. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tới dự và phát biểu tại chương trình. Tin của phóng viên Minh Hường.
Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người Cao Tuổi Việt Nam khẳng định, người cao tuổi ở nước ta không chỉ giữ vai trò nêu gương sáng mà đã tham gia góp sức vào mọi mặt của đời sống xã hội. Đây là điều đáng quý của dân tộc. Việc chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi cần được các cấp, các ngành tiếp tục triển khai để người cao tuổi sống khỏe, sống có ích.
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy tháng 10 là tháng hành động vì người cao tuổi. Không có nghĩa là chúng ta chỉ làm cái này một tháng, mà đây là lời nhắc nhở toàn xã hội. Chúng ta phải chú ý chăm sóc đến người cao tuổi. Không phải chỉ đơn thuần là chăm sóc người cao tuổi, mà bây giờ quan trọng hơn, đấy là phải phát huy cái lực lượng này như thế nào. Mọi người coi rằng già hóa dân số là một thách thức, nhưng mà chúng ta nên cần nhìn cái gọi là già hóa dân số này như một cái đích để phấn đấu và phải phát huy. Sống lâu và sống khỏe, sống hạnh phúc và sống có ích. Cái yếu của chúng ta so với thế giới bây giờ là tuổi thì cũng cao, nhưng mà cái thời gian sống khỏe chưa tốt lắm.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, cả nước đặt mục tiêu giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 1 đến 1,5% trở lên. Những mục tiêu được đặt ra trong công tác giảm nghèo khi triển khai ở một số địa phương, vô hình chung đã khiến cho việc giảm nghèo không đơn thuần mang tính an sinh xã hội, mà còn mang tính áp đặt để lấy thành tích. Bên cạnh đó, nhiều địa phương cũng chịu áp lực phải giảm tỷ lệ hộ nghèo để về đích trong xây dựng nông thôn mới. Từ đó nảy sinh nhiều bất cập trong bình xét hộ nghèo, có dấu hiệu khiên cưỡng khi đưa ra danh khách sách khỏi hộ nghèo, nhiều gia đình thuộc diện quá khó khăn, làm gia tăng tỷ lệ hộ tái nghèo. Nhân ngày vì người nghèo, ngày 17 tháng 10, phóng viên Kim Thanh và Lại Hoa có bài Có hay không việc chạy theo hình thành tích đưa các hộ nghèo thoát nghèo? Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Xã Mò Ó, huyện Đắk Cờ Rông, tỉnh Quảng Trị, một xã nghèo miền núi còn nhiều khó khăn, nhưng lại là một trong 8 xã điểm về xây dựng nông thôn mới. Những tiêu chí đẹp như trong tranh, thực tế lại khác xa. Ông Nguyễn Minh Hòa, xã Mò Ó cho biết, chính quyền địa phương cũng mệt nhoài vì phải chạy theo mục tiêu bề nổi. Bộ mặt nông thôn khang trang, nhưng người dân vẫn đói.
Tại vì xã điểm, cho nên là cơ sở hạ tầng rất được tập trung. Tôi bây giờ là điền đường trường trạm là cơ bản là đầu tư hoàn thiện thôi. Tuy nhiên người dân nghèo là vẫn cứ nghèo. Tới trong nhà người dân là vẫn có cái gì hết. Hỗ trợ phát triển sản xuất cũng mang tính chất rất là manh mún. Cho nên là người dân còn rất là khổ. Tôi thiết nghĩ nếu mà muốn nông thôn mới thì phải trước hết là phải làm như thế nào đó. Người dân phát triển sản xuất, người dân có cái thu nhập mang tính ổn định, mang tính lâu dài. Đó, thì khi nào chúng ta mới tính đến cái chuyện nông thôn mới được.
Chính việc rà soát, xác định hộ nghèo chưa thấu tình, đạt lý như trên, dẫn đến nguy cơ tái nghèo cao. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã chỉ ra một hạn chế là kết quả giảm nghèo ở tỉnh chưa bền vững. Trong 3 năm 2016-2018, toàn tỉnh Hải Dương có 5.000 hộ nghèo mới phát sinh. Trong số 31.000 hộ thoát nghèo, có tới 57% mới thoát khỏi ngưỡng nghèo. Trong rất nhiều nguyên nhân dẫn đến nghịch lý này, có một phần do khâu thực thi chính sách của địa phương. Từ thực tế đi giám sát ở cơ sở, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến đề nghị làm rõ có hay không việc chạy theo thành tích.
Theo báo cáo của Chính phủ, thì dự kiến đến năm 2020, tỷ lệ các thôn, xã, huyện thoát nghèo và thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn thì đều đạt mục tiêu. Nhưng mà có một cái thực trạng là chúng tôi đi giám sát các cái địa phương ấy, hầu như là các tỉnh mà giao chỉ tiêu cho các huyện thì đều đạt hết, giao bao nhiêu cũng đạt, mặc dù là vẫn kêu là nguồn lực thì rất là hạn chế, rất khó khăn. Thế cho nên đây có một vấn đề là đúng là chúng ta phải thấy là cũng còn có cái chuyện là chạy theo thành tích, thoát nghèo, đưa về quận cận nghèo bằng mọi cách để giảm nghèo, đạt được chỉ tiêu. Cho nên là tỷ lệ hộ cận nghèo lại tăng lên rất là đột biến.
Cùng với căn bệnh thành tích thì kết quả rà soát hộ nghèo chưa phản ánh đúng thực chất theo bộ công cụ đo lường. Sau 5 năm thực hiện, bộ tiêu chí này đã bộc lộ nhiều bất cập. Đó là cách tính toán thang điểm chưa chính xác, chưa tính đến các điều kiện thực tế. Hạn chế lớn nhất của bộ tiêu chí là chấm điểm hộ nghèo hiện hành, là tạo điều kiện cho không ít hộ tìm cách trở thành hộ nghèo. Thực tế, không thiếu trường hợp người dân cố tình giấu tài sản, chuyển nhượng hoặc bán đi để giảm điểm, hoặc hộ có khả năng nhưng không xây nhà, không mua sắm tài sản, dẫn đến số điểm chấm đạt thấp và đương nhiên họ thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo. Ngược lại, số hộ thoát nghèo nhưng cuộc sống còn khó khăn, chỉ cần gia đình xảy ra biến cố là sẽ tái nghèo ngay lập tức. Ông Hồ Xuân Thành, đại diện Tổ chức Liên minh Minh bạch Ngân sách khẳng định.
Nó cũng là cái biểu hiện, cái bệnh hình thức là chúng ta đang nặng phần cứng mà nhẹ phần mềm, đang nặng về phương tiện mà nhẹ về mục đích. Bản chất phải là con người nông thôn mới, chứ không phải là con đường nông thôn mới, không phải là trụ sở to đẹp. Không phải chúng ta coi nhẹ vấn đề giảm nghèo, vấn đề thu nhập. Nhưng vì những đấy là những vấn đề mà đối với các cái tiêu chí, ví dụ chúng ta đi Đắk Rông, đi Mai Châu, thì các cái tiêu chí về thu nhập hộ nghèo mà ở những cái nơi mà như vậy mà yêu cầu là tỷ lệ hộ nghèo và dưới 5 hay dưới 7% thì là bất khả thi. Trong khi đó thì đấy lại là những cái ưu tiên hàng đầu chúng ta vẫn đang tiếp tục thực hiện.
Câu chuyện đói vẫn phải thoát nghèo để đạt chuẩn nông thôn mới không còn là chuyện hiếm ở các địa phương. Không ít địa phương vì thành tích mà biến hộ nghèo thành cận nghèo, hộ cận nghèo thành thoát nghèo. Chính áp lực thực hiện các chỉ tiêu giảm nghèo trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới cùng căn bệnh thành tích đã khiến nhiều nơi, nhiều địa phương giảm nghèo không thực chất, từ đó làm gia tăng tỷ lệ hộ tái nghèo.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với nhan đề Có hay không việc chạy theo thành tích đưa các hộ thoát nghèo nhân ngày vì người nghèo ngày 17 tháng 10. Chương trình Thời sự trưa tiếp tục với phần tin thế giới. Sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Joe Biden bắt đầu cuộc so găng trên sóng truyền hình trong phiên hỏi đáp riêng rẽ với cử tri. Hình thức này đã được lựa chọn nhằm thay thế cho buổi tranh luận trực tiếp thứ hai dự kiến diễn ra cùng ngày đã bị hủy trước đó. Sự kiện của Tổng thống Trump kéo dài trong khoảng 1 giờ, trong khi ứng cử viên Joe Biden dự kiến kết thúc phần trả lời cử tri của mình muộn hơn 30 phút. Tại hai sự kiện riêng rẽ này thì hai ứng cử viên trả lời các câu hỏi của các cử tri từ khắp các bang Florida đến Pennsylvania. Theo dự đoán thì sự kiện của Tổng thống Trump sẽ thu hút lượng khán giả lớn hơn. Một số chuyên gia nhận định đây là cơ hội để Tổng thống Trump khiến cử tri Mỹ nhìn nhận cuộc bầu cử là để họ đưa ra lựa chọn giữa ông và ứng cử viên Joe Biden, chứ không phải là một cuộc trưng cầu dân ý. Thủ phủ Stepanakert của vùng lãnh thổ tranh chấp Nagorno-Karabakh hôm qua đã bị pháo kích dữ dội, chấm dứt giai đoạn tạm lắng các vụ bắn phá nhờ lệnh ngừng bắn đạt được hôm 10 tháng 10 vừa qua. Chiến sự tại điểm nóng tranh chấp giữa Armenia và Azerbaijan dường như chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, khiến Nga không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, mà thay vào đó bắt đầu có những hành động can thiệp đầu tiên nhằm vào giao tranh tái diễn giữa các bên xung đột. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
Hôm qua, nhiều tiếng nổ lớn cùng khói bụi bốc lên gần các tòa nhà dân cư ở ngoại ô thành phố Stepanakert trong cuộc tấn công đầu tiên vào thành phố này kể từ khi Armenia và Azerbaijan nhất trí ngừng bắn cách đây chưa đầy một tuần. Hiện cả hai bên đều bày tỏ sẵn sàng nối lại đàm phán hướng tới giải quyết xung đột trong khung thời gian sớm nhất. Song việc lệnh ngừng bắn bị phá vỡ khiến cộng đồng quốc tế không khỏi quan ngại. Thế giới vẫn đang theo dõi sát sao diễn biến tình hình tại điểm nóng chiến sự Nagorno-Karabakh, một phần vì khu vực này rất gần với đường ống dẫn khí đốt quan trọng của Azerbaijan sang châu Âu, và phần vì lo ngại Nga và Thổ Nhĩ Kỳ có thể nhảy vào cuộc chiến. Nếu sự hậu thuẫn của Thổ Nhĩ Kỳ mang lại lợi thế cho Azerbaijan trong cuộc xung đột với Armenia, thì ở thế đối đầu, Nga cũng có thể nhảy vào hỗ trợ Armenia mà không cần đưa quân tham chiến. Thực tế, Nga hiện cũng không đồng tình với quan điểm của Thổ Nhĩ Kỳ trong cách giải quyết xung đột tại Nagorno-Karabakh, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây khẳng định.
Chúng tôi không nhất trí với quan điểm của Thổ Nhĩ Kỳ, cũng không có gì là bí mật khi chúng tôi cũng không thể đồng ý với tuyên bố cho rằng một giải pháp quân sự để giải quyết xung đột là được phép.
hiện Nga đang làm mọi cách để tránh những diễn biến thảm khốc trên thực địa giữa Armenia và Azerbaijan. Theo giới quan sát, trong bối cảnh xung đột có dấu hiệu tăng nhiệt, Điện Kremlin sẽ phải can thiệp và bắt đầu hoạt động tích cực để thuyết phục các bên sớm ngồi vào bàn đàm phán, giải quyết mâu thuẫn. Theo quan điểm của Nga, lực lượng gìn giữ hòa bình nên được triển khai ở Nagorno-Karabakh để đảm bảo các bên xung đột không nối lại các hành động thù địch. Đại diện chính quyền Moscow khẳng định cần thiết phải triển khai các quan sát viên của Nga dọc đường ranh giới kiểm soát Karabakh để đảm bảo hai bên giao tranh tuân thủ lệnh ngừng bắn.
Sau vụ bê bối khi dính líu đến một cuộc điều tra mua bán quốc tịch khơ thông thông qua chương trình hộ chiếu vàng, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Síp Silurit tuyên bố sẽ từ chức. Tin của phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Trung Đông.
Nhà chính trị gia này là nhân vật quan trọng thứ hai sau Tổng thống Nikos Anastasiad. Trong bài phát biểu của mình, ông khẳng định mình vô tội và tuyên bố sẽ thu thập bằng chứng chống lại những cáo buộc ông vi phạm pháp luật. Theo thông tin được công bố từ hãng thông tấn Al Jazeera, một phóng viên đóng giả là đại diện của doanh nhân Trung Quốc có tiền án đang tìm cách mua quốc tịch tại quốc gia này. Đoạn băng ghi lại cuộc trao đổi của ông Siruris hứa tạo điều kiện cho người này lấy được hộ chiếu và đã được phát tán vào ngày 12 tháng 10. Điều này cũng khiến cho người dân nước này hết sức bất bình, nhiều nhà chính trị cũng đã gửi thư yêu cầu ông từ chức. Trong ngày 14 tháng 10, thì người dân đã tập trung trước nghị viện để biểu tình phản đối và yêu cầu nhà lãnh đạo này từ chức.
Giới chuyên gia cho biết châu Âu đang là tâm dịch của thế giới và sẽ phải đối mặt với một mùa thu và đông rất khắc nghiệt, trong đó số ca tử vong đang tăng tỷ lệ thuận với số ca mắc. Theo Trung tâm Phòng chống và Kiểm dịch Dịch bệnh châu Âu, 16 quốc gia châu Âu đang được xếp vào vùng đỏ có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19. Người dân ở những vùng đỏ này khi đi du lịch sẽ phải thực hiện cách ly, xét nghiệm. Trước làn sóng lây nhiễm thứ hai, Ủy ban châu Âu cho rằng các nước trong EU cần đảm bảo tuân đủ nhân viên y tế, có chuyên môn và trang thiết bị bảo hộ tại các bệnh viện và cơ sở tiêm chủng, tránh tình trạng thiếu hụt hạ tầng cũng như nhân sự như đợt dịch hồi tháng 3. Cao ủy Liên minh châu Âu EU về y tế kêu gọi các nước thành viên có sự phối hợp tốt hơn để truy vết, đồng thời kêu gọi có chiến lược chung để phân phối vaccine ngay khi có mặt trên thị trường, trong đó ưu tiên tiêm chủng cho nhóm dân số dễ bị tổn thương nhất. Bà lưu ý hiện còn rất ít thời gian để chuẩn bị bởi những lô vaccine đầu tiên có thể ra mắt vào đầu năm 2021. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
Thưa quý vị và các bạn, giá vàng SJC tăng trở lại theo giá vàng thế giới. Cụ thể, thời điểm trưa nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào mức 55.800.000 đồng một lượng và bán ra 56.250.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm tại Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng dòng Thăng Long mua vào là 53.510.000 đồng một lượng và bán ra 54.260.000 đồng một lượng.
Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.201 đồng một đô la Mỹ, tăng 9 đồng so với phiên trước. Hiện các ngân hàng thương mại niêm yết tỷ giá đồng Việt Nam với đô la Mỹ phổ biến ở quanh mức mua vào là 23.090 đồng một đô la Mỹ và bán ra là 23.200 đồng một đô la Mỹ.
Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, thị trường chứng khoán nước ta đã trải qua 9 tháng nhiều biến động, có những rủi ro, song cũng không ít cơ hội đối với giới đầu tư chứng khoán. Tuy vậy, các chuyên gia cho rằng thị trường chứng khoán những tháng cuối năm sẽ chịu những tác động tích cực lẫn tiêu cực. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
Thị trường chứng khoán 9 tháng năm nay biến động lớn vì chịu tác động tiêu cực của dịch COVID-19. Tuy nhiên, bức tranh chung là sự tích cực với nhiều yếu tố cải thiện đáng kể so với năm ngoái, đặc biệt là về thanh khoản. Bất chấp khối ngoại bán ròng, thanh khoản trên thị trường chứng khoán tăng gần gấp đôi so với giai đoạn 2018-2019. Ông Đinh Quang Hinh, trưởng bộ phận kinh tế vĩ mô và chiến lược thị trường, công ty chứng khoán VN Direct cho rằng kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trong quý 3 sẽ khả quan hơn so với quý trước.
Chúng tôi đã nhận thấy những cái tín hiệu phục hồi đáng kể. Trong đó thì cái chỉ số của nhà quản trị mua hàng PMI của Việt Nam thì trong tháng 9 ghi nhận mức 52,2 điểm là mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2019. Thì điều này đã báo hiệu cho cái sự phục hồi nhanh hơn của cái ngành sản xuất trong quý 4. VN Direct dự báo là GDP quý 4 của Việt Nam có thể tăng trưởng ở mức 4,2% và cả năm thì kỳ vọng là GDP Việt Nam có thể tăng trưởng 2,8%.
Ông Lê Ngọc Nam, Phó trưởng phòng phân tích tư vấn đầu tư công ty chứng khoán Tân Việt nhận định các chỉ số vĩ mô hồi phục tích cực trở lại trong quý 3 đã giúp cho VN Index tăng 2,7% trong quý và là chỉ số có mức tăng tốt nhất so với một số nước trong khu vực. Trong những tháng còn lại của năm, rủi ro đối với thị trường sẽ đến từ những yếu tố bên ngoài như bầu cử Tổng thống Mỹ hay diễn biến dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó là áp lực đến từ dòng tiền chốt lời đối với những mã cổ phiếu đã tăng mạnh. Tuy vậy, trong bối cảnh nền kinh tế đang ghi nhận diễn biến hồi phục tốt, thị trường được đánh giá khó giảm sâu.
Thì tôi nghĩ rằng là vẫn phải có những cái cơ hội tương đối là tốt trên thị trường. Tuy vậy thì việc dòng tiền gia tăng mạnh mẽ ở các tháng vừa rồi cũng sẽ có thể có những cái nhịp điều chỉnh nhất định trong tháng 10. Do đó thì tôi nghĩ rằng là nhà đầu tư nên lựa chọn những cái thời điểm tốt để có cái mức giá tốt hơn.
Các báo cáo nhận định thị trường của công ty chứng khoán đều có một điểm chung là tín hiệu thị trường vẫn còn dư địa tăng điểm.
Thưa quý vị và các bạn, chiều và tối qua 15 tháng 10 kết thúc hai cặp đấu còn lại của vòng 15 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2020. Sài Gòn vượt qua Đà Nẵng 4-1, còn Thái Sơn Nam thắng đậm Savines Sana Khánh Hòa 9-1 và chính thức bảo vệ thành công chức vô địch trước 3 vòng đấu. Phản ánh của phóng viên Thành Lương.
Không đăng ký thi đấu những cầu thủ trụ cột dày dặn kinh nghiệm như Mai Thành Đạt, Phan Khắc Chí vì thể lực không bảo đảm, trong khi Nguyễn Nhớ, Pinang Thái An bị chấn thương nặng. Chỉ có thể sử dụng những cầu thủ lần đầu thi đấu tại giải vô địch quốc gia. Huấn luyện viên Đặng Đình Khang thừa nhận kết quả 9-1 nghiêng về Thái Sơn Nam phản ánh đúng cục diện trận đấu.
Trận này chúng tôi không dám đưa hai cái vị trí trụ cột vào sân, thì phải buộc lòng phải đưa các cầu trẻ vào, tại vì không còn người nữa. Nên bởi vì trận đấu ngày hôm nay tỷ số có 9-1 thì nó phản ánh đúng cục diện trận đấu.
Giành chiến thắng 9-1, Thái Sơn Nam có 39 điểm và chính thức bảo vệ thành công chức vô địch sớm trước 3 vòng đấu. Do đội thứ nhì là Sahako kém họ tới 10 điểm.
Chiều và tối nay diễn ra hai cặp đấu đầu tiên của vòng 16. Lúc 16 giờ Quảng Nam đọ sức với Sahako, còn vào lúc 19 giờ Cao Bằng đấu với Việt Football.
Cũng trong chiều và tối qua diễn ra hai cặp đấu còn lại thuộc vòng 2, giai đoạn 2 của nhóm tranh đua ngôi vô địch V-League 2020. Trên sân Pleiku, Hà Nội thắng đậm chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai 4-0. Hiện Hà Nội được 26 điểm, vươn lên vị trí thứ 3 thuộc nhóm đua tranh vô địch, kém đội đầu bảng Vietten 2 điểm. Ở một diễn biến khác, Than Quảng Ninh hòa chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1 đều và tụt xuống vị trí thứ 4 với 25 điểm. Còn ở hai cặp đấu thuộc vòng 2, giai đoạn 2 của nhóm trụ hạng, Nam Định thắng Xít Sao SHB Đà Nẵng 1-0, trong khi Thanh Hóa vượt qua Quảng Nam 2-1. Với chiến thắng trước Quảng Nam, Thanh Hóa được 19 điểm và đạt được mục tiêu trụ hạng trước 3 vòng đấu. Cùng có 19 điểm, SHB Đà Nẵng cũng đã chính thức được trụ hạng, còn Quảng Nam mới được 9 điểm, kém đội xếp trên là Hải Phòng 4 điểm. Vào lúc 17 giờ chiều nay, Hải Phòng sẽ làm khách của Sông Lam trên sân Vinh trong trận đấu còn lại của vòng 2, giai đoạn 2 nhóm đua trụ hạng.
Sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp hội thể thao xe động cơ và công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Grand Prix vừa chính thức thông báo hủy chặng đua xe công thức 1 tại Việt Nam năm 2020. Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Grand Prix sẽ tiến hành hoàn tiền cho tất cả các khách hàng đã mua vé chặng đua xe công thức 1 Việt Nam năm 2020.
Rạng sáng mai 17 tháng 10 diễn ra trận đấu đầu tiên thuộc vòng 7 giải vô địch quốc gia Pháp Ligue 1. Đương kim vô địch Paris Saint-Germain sẽ có chuyến làm khách của Nîmes. Mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel trong trận đấu với Nîmes là giành chọn 3 điểm để chiếm ngôi đầu bảng, xếp hạng từ câu lạc bộ Rennes. Còn tại Đức, rạng sáng nay 16 tháng 10, Bayern Munich thắng đậm chủ nhà Duren 3-0 trong trận đấu thuộc vòng 1 cúp quốc gia. Vào đêm mai, Bayern Munich tiếp tục có cuộc đọ sức với Bielefeld tại vòng 4 Bundesliga.
Dự báo thời tiết.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ, nối với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đi vào Trung Bộ, nên từ nay đến ngày 21 tháng 10, ở Trung Bộ có mưa rất to. Riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình có khả năng mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa từ ngày hôm nay đến ngày 21 tháng 10 ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình phổ biến từ 500 đến 800mm, có nơi trên 900mm. Và cảnh báo sau ngày 21 tháng 10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ tiếp tục có khả năng xảy ra mưa lớn kéo dài. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây có mưa vài nơi, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ, vùng núi có nơi thấp nhất dưới 18 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to, phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, phía Bắc gió Đông Bắc cấp 7, giật cấp 9, phía Nam gió mạnh dần lên cấp 5, sau tăng lên cấp 6, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, riêng phía Tây cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, phía Bắc gió Đông Bắc cấp 7, giật cấp 9, phía Nam gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8, biển động.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Thu Hằng, Nguyễn Hằng, Thu Hòa tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Mến. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.